Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay mùng 1 tháng 10 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội ban hành nghị quyết về bổ sung 14.620 tỷ cho công tác phòng chống dịch.
Từ ngày mùng 1 tháng 10, người lao động sẽ được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp.
Giáo sư anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Vũ Khiêu qua đời.
Bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay mùng 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện từng bước nới lỏng giãn cách xã hội.
Philippines có thể phải mất hơn một thập niên để khôi phục mức tăng trưởng kinh tế.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành nghị quyết về bổ sung dự phòng ngân sách trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Nghị quyết nêu rõ, trong 14.620 tỷ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021, có kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2021 là 7.420 tỷ đồng.
Giáo sư anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Vũ Khiêu đã qua đời vào lúc 12 giờ 37 phút ngày 30 tháng 9 tại Bệnh viện Hữu Nghị, hưởng thọ 105 tuổi. Với những đóng góp của mình, giáo sư đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý như Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng nhất, Công dân ưu tú thủ đô trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội.
Từ tháng 10 năm 2021, các đối tượng là người học chương trình trung cấp, cao đẳng, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, học sinh cấp 2 ở thôn, bản, đặc biệt khó khăn, người học các ngành nghề chuyên môn đặc thù sẽ được xem xét giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 tới.
Theo nghị quyết số 116 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 10, người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 sẽ được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp.
Từ ngày 1 tháng 10, các xe cơ giới bị cảnh báo trên chương trình quản lý kiểm định vẫn được tiếp nhận và đăng kiểm tại các trung tâm. Các chủ xe không cần phải xuất trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc như trước đây khi đưa ô tô đi đăng kiểm lần đầu và định kỳ.
Tiếp theo là một số cập nhật về tình hình dịch COVID-19 trong nước. Từ ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện từng bước nới lỏng giãn cách xã hội. Một số hoạt động ngoài trời, các dịch vụ kinh doanh cũng được mở trở lại.
Mặc dù chưa có chủ trương để người dân từ các địa phương khác về quê, nhưng trong tối qua, tại nhiều khu vực cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh đã chứng kiến cảnh hàng nghìn người dùng phương tiện cá nhân đổ về quê. Trong khi đó, nhiều tỉnh thành phía Nam xác nhận chưa có chủ trương tiếp nhận người dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương.
Cũng liên quan đến diễn biến này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ, trong đó yêu cầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để người dân tự phát ra khỏi địa phương mình về các tỉnh thành phố khác ngoài khu vực.
Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, từ 0 giờ ngày hôm nay, tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở dần từng bước lộ trình bình thường mới đối với các vùng theo mức độ nguy cơ ở quy mô ấp, khu phố. Việc thực hiện phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. Tỉnh Đồng Nai yêu cầu người dân bắt buộc tuân thủ 5K, khai báo y tế điện tử, quét mã QR, thực hiện đăng ký tiêm vaccine và các biện pháp phòng chống dịch an toàn cần được thực hiện với tất cả cấp độ dịch.
Hà Nội đang tích cực các biện pháp truy vết khi phát hiện 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng trong chiều tối ngày 30 tháng 9. Thành phố Hà Nội tiếp tục đề nghị Bộ Giao thông Vận tải dừng các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay Nội Bài và tàu chở khách đến Hà Nội. Đề nghị này xuất phát từ nhận định tình hình dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố vẫn còn phức tạp, nguy cơ dịch xâm nhập vào Hà Nội vẫn còn rất cao.
Tiếp theo là các thông tin kinh tế. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Nội dung chính của quyết định là không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm một liều vaccine sau 3 tuần hoặc đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Mở lại các tuyến vận tải cố định khi có sự thống nhất nơi đi và đến. Việc mở lại các tuyến vận tải tùy tình hình của từng địa phương và được địa phương quyết định.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề xuất Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi, đánh giá và xem xét phương án giảm chi phí các dịch vụ thiết yếu như điện, xăng với mức từ 10 đến 30%. Sau kỳ điều chỉnh hôm 25 tháng 8, giá xăng trong nước đã lên mức cao nhất trong 3 năm qua.
các doanh nghiệp kinh doanh ga cho hay giá ga bán lẻ trong nước tiếp tục tăng tháng thứ 5 liên tiếp. Ở lần tăng này, giá ga tăng mạnh lên đến 42.000 đồng một bình 12kg, khiến mỗi bình ga có giá từ 460.000 đồng lên đến trên 500.000 đồng. Mức tăng này áp dụng từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 10.
Từ tháng 4 đến nay, giá lợn thịt xuất chuồng có xu hướng giảm, thậm chí có địa phương xuống dưới 50.000 đồng 1kg. Thời điểm tuần từ 25 đến 30 tháng 9, giá lợn hơi trung bình cả nước là 46.500 đồng 1kg. Đây là con số vừa được Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra mới đây.
Gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đặt 1 ăn 70. Kết quả tính theo hai số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc và một số trang mạng nhà cung cấp dịch vụ mua hộ vé xổ số điện toán của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam. Bộ Tài chính khẳng định việc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đặt 1 ăn 70 mua hộ vé xổ số điện toán là hành vi vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh xổ số, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội.
10 khu chung cư cũ tại Hà Nội như Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân sẽ được ưu tiên kiểm định và cải tạo xây mới. Để thực hiện nội dung này, Hà Nội đã bố trí nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Philippines ngày 30 tháng 9 đã đưa ra nhận định nền kinh tế Philippines có thể phải mất hơn một thập niên để khôi phục mức tăng trưởng trước khi đại dịch COVID-19 ập đến. Mặc dù thời gian phong tỏa nghiêm ngặt và kéo dài hơn, quốc gia Đông Nam Á này vẫn đang phải vật lộn với số bệnh nhân COVID-19 đang gia tăng mỗi ngày. Tới nay, Philippines đã ghi nhận hơn 2,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 38.000 ca tử vong.
Chính phủ Liban ngày 30 tháng 9 cho biết đã thành lập một ủy ban gồm 4 thành viên để nối lại các cuộc đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhằm giải cứu đất nước khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng hiện nay. Liban đang phải đối mặt với tình cảnh khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới. Đồng bảng của Liban đã mất gần 90% giá trị so với đồng đô la Mỹ trên thị trường chợ đen kể từ năm 2019 và 78% dân số Liban hiện sống dưới mức nghèo đói và lạm phát ngày càng leo thang.
Sau một năm trì hoãn do đại dịch COVID-19, triển lãm Thế giới Expo 2020 đã khai mạc vào tối ngày 30 tháng 9 tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Năm nay sẽ là lần thứ 7 Việt Nam tham dự Expo với chủ đề Hội tụ quá khứ, lan tỏa tương lai. Với lịch sử hơn 170 năm, World Expo được đánh giá là sự kiện quy mô lớn thứ 3 toàn cầu, chỉ đứng sau Thế vận hội Olympics và giải vô địch bóng đá thế giới World Cup.
Thương hiệu thời trang toàn cầu Superride đã tổng hợp danh sách 292 thành phố và 1.095 điểm du lịch trên khắp thế giới và tìm kiếm các thẻ tương ứng trên TikTok để phân tích xem những quốc gia nào có nhiều lượt xem nhất. Kết quả châu Á giành vương miện toàn cầu với 9 quốc gia khác nhau lọt vào top 25, trong đó video của Việt Nam đứng thứ 6 châu Á, chỉ sau Trung Quốc và xếp trên Thái Lan 2 bậc.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng nay. Tối qua 30 tháng 9, đội tuyển Việt Nam di chuyển ra sân bay Nội Bài để làm thủ tục sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chuyến bay cất cánh lúc 1 giờ ngày 1 tháng 10. Đội có 6 buổi tập trước trận gặp Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10. Ngày 12 tháng 10, đội làm khách trước Oman. Trước mỗi trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chọn ra 23 cái tên để điền vào danh sách đăng ký thi đấu.
Rạng sáng nay, loạt trận vòng bảng Europa League 2021-2022 khởi tranh. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những kết quả ấn tượng từ lượt trận khai màn. Tại bảng A, Lyon có chiến thắng 2-0 trước Rangers. Ở trận đấu còn lại của bảng đấu, Monreal hòa Sparta với tỷ số 0-0.
Tại bảng B, Monaco có được chiến thắng tối thiểu trước Stumgras. Trong khi đó, PSV và Real Sociedad chia điểm trong cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính, kết thúc với tỷ số 2-2.
Ở bảng C, đại diện của bóng đá Anh là Leicester City dù đã dẫn trước đại diện của nước Ý là Napoli từ rất sớm với cách biệt 2 bàn, nhưng hàng phòng ngự của Leicester City chơi như mơ ngủ để cho đại diện của nước Ý san bằng tỷ số 2 đều.
Tại bảng D, Olympiacos tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng, trong khi đó Frankfurt hòa 1-1 trước Fenerbahce.
Trong khuôn khổ bảng E, thất bại 0-1 trước Galatasaray khiến Lazio tạm rơi xuống chót bảng E. Khi ở trận còn lại, Lokomotiv Moscow hòa Marseille 1-1.
Tiếp đón Braga ở bảng F, Zvezda Zvezda có chiến thắng 2-1 để vươn lên dẫn đầu bảng đấu.
Ở bảng G, Real Betis và Celtic tạo nên trận đấu có nhiều bàn thắng được ghi nhất ở lượt trận này với tổng số 7 bàn được ghi. Real Betis giành chiến thắng với tỷ số 4-3. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thể thao vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Radio Nhân dân sáng nay.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.